chương 2 Nam sinh kỳ quặc. Rất nhiều lãnh đạo không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình vụ án. Đồng chí cảnh sát phụ trách hết lần này đến lượt khác, phải trình bày lại từ đầu đến cuối tình hình sự việc. Đây là vụ án cháy nổ rất đặc biệt, tạm thời đã bắt được kẻ tình nghi và đang trong giai đoạn thẩm vấn. Một lãnh đạo nữ của Bộ Giáo dục vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi: "Thứ đó làm sao có thể phát nổ được nhỉ?" Cảnh sát phụ trách trả lời: "Hiện giờ chúng tôi vẫn còn đang điều tra, nên các thông tin của vụ việc không tiện tiết lộ ra." Vị lãnh đạo này lại hỏi tiếp: "Thế cậu nói cho tôi biết, nó là loại sản phẩm của nhãn hàng nào hay không?" Cảnh sát phụ trách lại giải thích tiếp: "Mong chị thông cảm, các chi tiết của vụ án chúng tôi sẽ không thể công bố lúc này. Cũng mong chị hãy giúp giữ bí mật cho." Phía cảnh sát tiến hành điều tra nam sinh viên bị tình nghi. Sinh viên này là một người có tiếng ở trong trường. Rất ít người biết tên thật của cậu ta là gì. Nhưng khi nhắc đến biệt danh Ngỗng Già thì không mấy ai mà không biết. Thậm chí có thể kể rành mạch những chuyện lạ đời của cậu ta đã từng gây ra. "Cái tên biến thái này à, em biết chứ. Hắn ta thích nhất là trò dùng kính viễn vọng nhìn trộm ký túc xá nữ. Và có lần gặp hắn, thấy ghét quá, em còn giơ cả ngón tay thối ra để chửi rủa hắn." Ngỗng Già theo đuổi một bạn hoa khôi ở trong trường. Cách theo đuổi đã đạt tới cảnh giới nghệ thuật rồi đấy. Cậu dùng máu viết một bức thư tình, dán ngay trong trường. Còn mình Trần thì chạy trong mưa. Mỗi lần uống rượu là gây chuyện. Chẳng lẽ nào Ngỗng Già lại có liên quan đến vụ án mạng trong trường hay sao? Em học cùng lớp với cậu ta và em rất hiểu. Cô giáo bị nổ chết đó là giáo viên phụ đạo của bọn em. Nếu bây giờ bỏ phiếu chọn ai ra là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong trường thì chắc chắn là tên Ngỗng Già là kẻ tình nghi số 1. Cậu ta sinh ra chính là để thành một kẻ giết người. Đi học đại học là một sai lầm lớn. Em có thể khẳng định Ngỗng Già dù chỉ vì mục đích muốn nổi tiếng thôi cũng dám giết người nữa đấy ạ." Tô Mì tra cứu nhật ký trên trang mạng của nội bộ trường của Ngỗng Già khi vừa bước chân vào trường đại học. Cậu ta kể với các bạn rằng nhà mình nuôi ngỗng, nhưng vì mới lên thành phố vẫn còn chất giọng quê đặc sệt, nên mọi người chẳng ai hiểu nhà cậu nuôi con gì, cho tới khi cậu phải dùng tiếng kêu để mô phỏng. Và từ đó, mọi người đặt cho cậu cái biệt danh Ngỗng Già. Trong nhật ký trên mạng của mình, Ngỗng Già công khai nhận phòng cậu có thứ đồ phụ nữ đó. Cậu ta gặp phải rất nhiều bình luận để chê cười, chế nhạo, nhưng cậu cứ tiếp tục đăng bài bất chấp mọi người đang nghĩ gì. Thế mới có chuyện, hoa khôi trong trường còn phải tìm anh ta để mượn băng vệ sinh nữa chứ. Bào Triển và Họa Long từng gặp cô bạn hoa khôi, được nhắc đến trong bài viết đó. Cô sinh viên chỉ nói rằng Ngỗng Già là một kẻ biến thái. Ngỗng Già tuyên bố với tất cả những người mà hắn biết rằng hoa khôi của trường yêu đơn phương cậu. Lúc về ký túc xá, cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng kể với đại ca, người đứng đầu trong phòng: "Làm thế nào bây giờ đại ca? Hoa khôi trường mình lại thích tao. Tao có nên làm cao một chút nữa hay không nhỉ?" Đại ca vỗ lên đùi Ngỗng Già, rồi cũng ra vẻ trầm ngâm đáp: "Người anh em à, cứ thuận nước đưa thuyền trôi. Nửa tiếng nửa ngừng vậy là được rồi." Ngỗng Già không hiểu trong đầu nghĩ gì, bỗng lên tiếng với thái độ kiên quyết: "Làm sao có thể như thế được? Chẳng lẽ Ngỗng Già này lại dễ dàng bị đốn đổ hay sao?" Đại ca nói: "Cái đồ Ngỗng Già, bất kể là từ góc độ hiến pháp luật hình sự hay là luật rừng, thì người ta cũng có quyền yêu đơn phương mà mày. Mày có hiểu hay không?" Ngỗng Già nhìn ra ngoài cửa sổ, thần trí mông lung rồi nói: "Tao nóng tính như thế này, cô ta mà còn bám lấy nữa thì đừng có trách tao." Và kể từ đó, Ngỗng già cứ bám theo Hoa Khôi của Trường như là ruồi bám mật và cố tình sắp đặt những cuộc gặp gỡ tình cờ. Tại góc hành lang phòng học, Ngỗng già cố tình gật đầu chào Hoa Khôi rồi nói: "Trùng hợp thế nhỉ?" Rồi lại ai đi đường nấy. Tại nhà ăn của Trường, khi cô bạn xinh đẹp đang tìm chỗ ngồi để ăn cơm, Ngỗng già bỗng từ đâu chạy tới, rồi giơ tay chào một cách thân thiết. Cậu ta nở nụ cười với hàm răng xanh tươi như một khu rừng nhiệt đới. Có lẽ vừa ăn bánh bao nhân lá hẹ. Cô giáo phụ đạo điều tra vấn đề đạo đức học sinh, nghi ngờ Hoa Khôi từng phá thai, nên đã thẩm vấn hết lần này đến lần khác. Không thể chịu đựng nổi, nữ sinh này và cô giáo phụ đạo đã có một vụ cãi vã nổ trời. Ngỗng già bỗng nhiên không rõ từ đâu chạy đến, làm chứng với cô giáo phụ đạo rằng Hoa Khôi của Trường vẫn còn trong trắng. Cô giáo đuổi cậu ta đi chỗ khác, khiến cậu vô cùng bực tức, đưa tay đẩy cô một cái suýt ngã. Vì chuyện này, Ngỗng già bị cho vào danh sách kỷ luật, còn suýt nữa bị nhà trường đuổi học. Và cũng từ khi đó, bất cứ môn thi nào của cậu ta cũng chỉ được có 59 điểm và phải đi thi lại. Cô giáo phụ đạo động lỗi gì cũng trừ điểm chuyên cần của cậu, còn Ngỗng già chỉ biết cố gắng nín nhịn cho qua chuyện. Một thời gian sau, trong lần cô giáo phụ đạo đang đi xe buýt thì bỗng thấy ở phía dưới bị bốc cháy, cho rằng có người cố ý dùng chiếc bật lửa để đốt. Cô nổi giận cãi nhau với người khách nam đứng bên cạnh, ngay ở trên xe. Mấy ngày sau đó, giáo viên này bị nổ chết tại nhà vệ sinh của trường. Tổ chuyên án đi thăm dò ý kiến khắp trường. Nữ giáo viên này không được mọi người ưa thích lắm. Không ít sinh viên có thành kiến với cô, và không chỉ sinh viên được cô phụ đạo nói rằng cô ta có phần bị biến thái. Cô giáo này có lúc rảnh rỗi thường tiếp thị cho sinh viên các sản phẩm mà mình có. Cô giới thiệu cho các nam sinh viên những sản phẩm chức năng và giới thiệu cho nữ sinh các sản phẩm chăm sóc da. Cô có từng làm thí nghiệm. Cô đặt nước rửa bát để chứng minh với các sinh viên của mình về chất lượng sản phẩm. Thế nhưng, đối với những sinh viên thường xuyên thực hiện các thí nghiệm hóa học về chất nổ, thì ngón nghề này của cô giáo chẳng thể nào qua mắt được họ. Sinh viên còn hỏi thẳng thừng khi cô làm thí nghiệm: "Thưa cô, chúng em chỉ dùng chúng để giặt quần áo, rửa bát đĩa, chứ mua cái thứ đắt như thế này để làm gì? Một lọ nước rửa bát mà đến tận 30 tệ cơ à? Còn nữa, nồi cơm mà cô giới thiệu những tận tới 6.000 tệ, mức giá ở trên trời như thế, mà em tính thử chi phí sản xuất chỉ có mấy trăm tệ thôi. Dùng nồi cơm của cô, ông nội đã mất của em có sống lại được hay không ạ? À? Hay là nồi cơm ấy bắt được tín hiệu vệ tinh của cô?" Nữ giáo viên vô cùng tức giận, lập tức lớn tiếng tranh luận với những sinh viên này. Về sau, một sinh viên vì nghỉ một tiết học bị mời phụ huynh học sinh đến, còn một sinh viên khác vì ngủ ngày bị trừ điểm chuyên cần. Ngỗng già học chuyên ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ. Nạn nhân chính là giáo viên phụ đạo của chuyên ngành này. Qua quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định vật phát nổ được đặt trong vật dụng cá nhân của nạn nhân, do Ngỗng già lại có thói quen quái đản lưu trữ cái thứ đó. Hơn nữa, giữa hai người từng xảy ra những cuộc mâu thuẫn, vì thế các điểm đáng nghi ngờ hiện nay đều chỉ về phía cậu ta. Trong quá trình thẩm vấn, Ngỗng già nói rằng mình có nỗi khổ riêng khó nói ra. Việc cậu ta có thứ đó là do mình bị trĩ, thường xuyên hay bị chảy máu. Giáo sư Lương hỏi: "Thế tại sao cậu lại phải đốt bỏ nó đi?" Ngỗng già trả lời: "Vì cháu sợ các bạn phát hiện ra sẽ cười nhạo cháu, nên cháu mới ngầm đốt nó đi." Bào Triển hỏi: "Thế còn việc cậu dùng kính viễn vọng để theo dõi chúng tôi thì sao? Chúng tôi còn điều tra được là cậu vẫn hay nhìn trộm các bạn nữ tắm và thay đồ nữa." Ngỗng già trả lời: "Chỉ là sự tò mò thôi ạ. Em chỉ biết mọi người phá án như thế nào mà thôi. Nhưng em xin thề, em chưa bao giờ nhìn trộm phòng của các bạn nữ cả." Đến lượt Tô Mi lên tiếng: "Thế cậu và cô bé Hoa Khôi của trường có quan hệ với nhau như thế nào?" Ngỗng già trả lời: "Cô ấy là bạn của em, trong trường mọi người đều biết kia mà." Tô Mì nói tiếp: "Cô bạn gái mà cậu nói đã gặp và cho chúng tôi biết cậu từng nhiều lần bảo rằng mình sẵn sàng vì cô ấy mà giết người. cậu còn từng biểu diễn võ thuật dưới sân ký túc xá của cô ta, có đúng hay không? Ngỗng già trầm ngâm nghĩ một lúc, rồi bỗng ngã lăn xuống sàn, khắp người mình co rút, mắt trắng dã, các ngón tay quắp lại như chân gà, toàn thân thì co giật. Tô Mì giật mình sợ hãi, giáo sư Lường chỉ cười cười không nói. Bao Triển tiến về phía trước, nhưng anh không hề có hành động cấp cứu, mà dùng hai ngón tay cù vào nách và ức của ngỗng gà. Ngỗng gà buồn quá không chịu nổi, vội xin tha. Ôi, em không giả vờ nữa, đừng có cù em nữa. Hòa Long vỗ tay tán thưởng. Này, cậu diễn rất là tốt, sao không đi học chuyên ngành biểu diễn? Giáo sư Lương vừa cười vừa hỏi. Tại sao cậu cứ giả điên giả dại như thế? Ngỗng già cầu khẩn một cách đáng thương. Chú cảnh sát ơi, cháu không có làm gì thật đi mà. Cháu xin mọi người nói với nhà trường vài câu dễ nghe một chút, nếu không chắc cháu sẽ bị đuổi học mất thôi. Như thế tiền đồ của cháu cũng coi như là đi đời. Cháu còn mẹ già 60 tuổi và một cô em gái 9X. Các chú bắt nhầm người rồi, hơn nữa cũng đâu có chứng cớ gì đâu. Cháu xin mọi người hãy thả cháu đi về đi, đừng giam giữ cháu ở nơi đây, cháu sợ lắm. Tổ chuyên án tịch thu kính viễn vọng của ngỗng già, thả người ngay sau khi thẩm vấn xong. Mặc dù ngỗng già từng có khúc mắc với nạn nhân và có động cơ để gây án, nhưng các chứng cứ hiện tại không thể chứng minh cậu ta là hung thủ giết người được. Tổ chuyên án quyết định dùng kế sách vờ thả đi để mà theo dõi, cố tình để cậu ta lơi lỏng đề phòng và có thể sẽ tìm được nhiều manh mối hơn nữa. Mấy ngày hôm sau, vào một buổi sáng, có người phát hiện ra một chiếc hộp giấy nghi là có đựng vật gây nổ nên đặt trên cửa sổ của phòng giáo vụ. Người đi báo án chính là cô sinh viên Hoa Khôi của trường. Nữ sinh này cho biết khi mình đi vào phòng giáo vụ để nộp bản đăng ký thực tập ngoài trường thì phòng này vẫn chưa có mở cửa. Cô nhìn thấy trên cửa sổ có đặt một cái hộp giấy, trông có vẻ như có ai đó tình cờ đặt nó nơi đây. Và từ trong chiếc hộp lộ ra ngoài một bản pin mặt trời, khiến cô sinh viên này cảm thấy rất bất ổn và đã gọi điện báo cảnh sát ngay. Để tránh gây tâm lý hoang mang trong trường, tổ chuyên án không cho phép tin này được lộ ra ngoài. Phía nhà trường thông báo do có buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy nên tiến hành sơ tán toàn bộ giáo viên và sinh viên của tòa nhà đi ra ngoài. Sau khi những người không liên quan được đưa ra khỏi hiện trường, bốn người trong tổ chuyên án nhìn về phía hộp giấy lắng tai nghe, nhưng mà bên trong không hề có tiếng đồng hồ kêu. Tuy nhiên, theo những gì quan sát, cục pin mặt trời và những đường dây điện lộ ra ngoài có thể khẳng định trong đó nó có một vật phát nổ. Quả bom. Quả bom này được chế tạo hết sức là sơ sài, trông giống như một quả bom bán thành phẩm do một người trong lúc vội vàng đã làm nó ra, rồi thuận tay để trên cửa sổ. Hộp giấy không được đóng kín mà đã mở ra gần một nửa, thò ra một phần bản pin mặt trời trong đó. Trước tiên, chuyên gia tháo bom khởi động thiết bị cảm ứng, dò tín hiệu xung quanh để tránh có người sử dụng điều khiển từ xa kích nổ quả bom. Sau đó sẽ sử dụng máy quét tia X để chụp hình phía trong hộp giấy. Nhìn vào bức ảnh quét được, ông phải thốt lên: tác phẩm của bậc đại sư. Đây quả là quả bom hẹn giờ do người vô cùng kinh nghiệm chế tạo nó ra. Chuyên gia phá bom còn cho biết, loại bom này gọi là bom nguyệt quang, cũng có thể gọi là bom mặt trời. Ông giải thích tiếp: chế tạo bom hẹn giờ bằng đồng hồ hẹn giờ, thuốc nổ, ngồi dẫn nổ là công việc của những kẻ non tay. Bom kích nổ bằng điện thoại cũng chỉ có thể coi là hàng nghiệp dư. Còn loại bom nguyệt quang này là sản phẩm của các cao thủ. Quả bom này được kích nổ bằng một chiếc nhiệt kế rất đơn giản. Lớp thuốc nổ và lớp thủy ngân nằm bên dưới bản pin mặt trời. Quả bom này được dẫn nổ bằng chính phần thủy ngân đó. Chỉ cần có ngoại lực dù rất là nhỏ tác động vào chiếc hộp này thôi, thì việc gì đến cũng sẽ đến. Bên trong quả bom, ngoài hệ thống chống sốc thủy ngân, còn có đường dây hẹn giờ và quang trở. Vào buổi tối dưới ánh sáng của mặt trăng, đặt quả bom này ở một nơi thích hợp. Đến khi mặt trời mọc, ánh sáng mặt trời chiếu lên bản pin và nhiệt độ sẽ tăng cao khiến quả bom tự động phát nổ. Giáo sư Lương hỏi, vậy cần phải đạt tới nhiệt độ nào mới có thể phát nổ? Chuyên gia trả lời, điều này chỉ có người chế tạo quả bom mới biết được mà thôi. Mặt trời đã mọc rồi, ánh sáng sắp chiếu đến tấm pin và quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bốn người của tổ chuyên án và chuyên gia phá bom vẫn cứ đứng yên tại chỗ, thở một hơi mạnh cũng không dám. Bào Triển hỏi, vậy liệu có cách nào gỡ bỏ cái quả bom này hay không? Chuyên gia trả lời, tôi không có kinh nghiệm trong công việc này, tôi chỉ biết ở nước ngoài từng có vài vụ gỡ bỏ không thành công. Tô Mì nói, thế thì chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây thôi, để tránh xảy ra bị thương vong. Chuyên gia trả lời, bộ phận hẹn giờ tôi không thể gỡ bỏ được, nhưng có thể gỡ bỏ ngồi dẫn nổ thủy ngân bằng cách dùng cánh tay người máy để tôi thử xem. Chuyên gia phá bom lấy ra một chiếc kẹp mỏ cá sấu, chuẩn bị phá hủy đường dây điện dẫn nổ của quả bom. Động tác của ông vô cùng chậm chạp và cẩn thận. Mặc dù chỉ là động tác đưa cái chiếc kẹp mỏ cá sấu vào bên trong thùng giấy, nhưng con người ông đã toát hết mồ hôi, lưng áo ướt dầm. Giáo sư Lương, Bào Triển, Họa Long và Tô Mi cố gắng giữ bình tĩnh. Kể từ khi tổ chuyên án thành lập cho đến nay, họ đã trải qua không biết bao nhiêu sự nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác đứng trước sự sống và cái chết như hôm nay. Trong đầu giáo sư Lương vẽ ra một cái hình chữ thập. Họa Long dùm mắt nhắc Bào Triển và Tô Mi hãy lui hết về phía sau. Bào Triển đưa một tay lên ôm lấy cánh tay kia không chút động đậy. Còn Tô Mi thì căng thẳng đến không dám mở mắt ra. Nếu mà quả bom phát nổ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bốn người của tổ chuyên án sẽ có thể bị thương vong và thậm chí có thể chết hết cả đội. Chuyên gia phá bom lại cẩn thận, từ từ đưa tay trong hộp giấy ra. Ông vui mừng thông báo, thành công rồi. Nhưng khi ông vừa nói xong, quả bom bỗng dưng phát nổ.